Gia đình tử tù, Hồ Duy Hải nói sẽ tiếp tục kêu oan. Một tử tù ở Việt Nam mới được hoãn thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc ngay trước ngày bản án được thi hành, sau khi người sử dụng mạng xã hội mạnh mẽ lên tiếng về nhiều điểm bất thường trong bản án đối với tù nhân này. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An hôm 4 tháng 12 đã quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, người bị cáo buộc giết hai nữ nhân viên bưu điện sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Báo chí trong nước đưa tin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải. Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, cho biết bà đã cùng chị đi kêu oan cho bị cáo nhiều năm qua. Bà kể lại với VOA Việt ngữ về cảm xúc khi biết tin.
Mừng lắm, mừng, có nghĩa là mình quá trình mình đi kêu oan xuyên suốt mấy năm nay á, là mới được là chủ tịch quan tâm chiếu cố trễ. Vài giờ đó là qua ngày năm tay là Hải tin tử hình rồi, mà mừng là mừng thục độ luôn, mình cũng nói mà chết đi cũng được nữa. Mấy năm trước hai chị em tôi đi từ Nam ra Bắc mà không ai có gàng gì thế, mãn án kêu quan đọc đơn cũng không gặp lãnh đạo.
Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Sang cũng đã chỉ đạo làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai hay không và các cơ quan phải báo cáo với ông về kết quả điều tra trước ngày 4 tháng 1 năm 2015. Hồi tháng 4 năm 2009, Tòa án Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã y án tử hình mà Tòa Long An đã tuyên phạt bị cáo Hải trước đó về tội giết người và cướp tài sản. Sau khi có bản án tử hình, Hải và gia đình không xin Chủ tịch nước ân xá mà chỉ kêu oan vì họ cho rằng anh không có tội. Nhiều năm qua, gia đình bị cáo cho rằng trong quá trình điều tra xét xử, các cơ quan tố tụng đã bỏ qua hàng loạt tình tiết ngoại phạm của Hải và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Dù vui mừng, bà giữ cho biết gia đình bà sẽ tiếp tục kêu oan để đòi tự do cho con cháu mình.
Quá thì má thì mừng, một phần cũng phải lo một chặng đường trước mắt, còn phải đi xin phúc kỳ quan cho nó được, cho Hải được giám đốc thẩm, rồi dân mà quan tâm vụ án của cháu tôi cùng đồng hành chúng tôi, chặng đường trước mắt mà còn đi nữa mà. Thì Hải với nhà tôi là quan thật sự, còn xin Hải cùng đồng hành cùng gia đình chúng tôi, cùng mẹ nó là tiếp tục kỳ quan cho Hải được giám đốc thẩm.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với thân nhân của hai nạn nhân để hỏi xem ý kiến của họ về việc hoãn thi hành án đối với bị cáo 28 tuổi. Các nhà quan sát ở trong nước nhận định việc hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải là việc làm cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam phải có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm án oan sai. Sài Gòn mở chiến dịch truy quét người nghiện ma túy. Chính quyền Sài Gòn ngày hôm nay đã bắt hàng trăm người và đưa tới các trung tâm cai nghiện trong một chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội lớn tại thành phố này. Báo chí trong nước đưa tin có khoảng gần 1.000 người lang thang có biểu hiện nghiện ma túy đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Giới chức địa phương được trích lời nói rằng có hơn 600 người trong số đó có xét nghiệm dương tính với ma túy và sẽ được tạm giữ ở các trung tâm để cắt cơn giải độc trong vòng 15 tới 12 ngày rồi đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đây được coi là cuộc truy quét lớn nhất trong nhiều năm qua ở Sài Gòn với sự tham gia của hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh thành phố. Một quan chức công an ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện thành phố này có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 người so với năm 2013. Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm chích ở nơi công cộng, nhất là công viên, gây lo lắng cho người dân. Theo truyền thông Việt Nam, con số người nghiện gia tăng nhanh chóng dẫn tới nạn trộm cắp và cướp của táo tợn trên nhiều đường phố ở Sài Gòn ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Hiện thành phố này có hơn 98 băng nhóm hoạt động và trong năm 2014, chính quyền đã khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 4.000 người. Quan chức chính phủ từng lên tiếng yêu cầu chính quyền Sài Gòn không được để người dân thành phố phải lo lắng về tình trạng cướp giật mỗi khi ra đường. Nhiếp ảnh gia Mỹ gốc Việt kể về bức ảnh biểu tượng hòa bình. Một bức ảnh do một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi chụp khoảnh khắc một cảnh sát da trắng ôm ghì một thiếu niên da đen mắt đẫm lệ trong một cuộc biểu tình ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon vừa qua đã được coi là một biểu tượng hòa bình ở Hoa Kỳ. Cho tới nay, bức ảnh của nhiếp ảnh gia nghiệp dư gốc Việt Johnny Nguyễn đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lượt trên mạng xã hội cũng như được các hãng thông tấn lớn đăng tải. Anh Johnny nói với VOA Việt ngữ.
Inspired by so many strangers in my life. So many people have shared
Anh nói trước khi nào anh cảm thấy được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ nhiều người lạ đến như vậy? Anh cho biết thêm là rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh của anh, truyền đi thông điệp đầy tích cực và niềm hy vọng giữa bối cảnh phẫn nộ và đau khổ khắp đất nước về vụ Ferguson. Anh nói đúng là anh rất vui. Cảnh sát viên Brett Barnum cho các hãng tin Mỹ biết rằng khi trông thấy Devante Hart, 12 tuổi, cầm tấm biển Free Hugs, tạm dịch ôm miễn phí, và khóc trước hàng rào cảnh sát dựng lên để ngăn chặn cuộc biểu tình ở Portland, ông đã gọi cậu bé gốc Phi lại và hỏi rằng ông có thể ôm cậu được không. Và anh Johnny đã ghi lại khoảnh khắc vàng, và đó là bức ảnh đầu tiên của anh được đăng báo. Trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là bạo loạn tại nhiều thành phố ở Mỹ về quyết định của bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ khí ở Ferguson, tiểu bang Missouri, nhiều người cho rằng bức ảnh đã trở thành một điểm sáng lay động lòng người. Theo AP, Devante là một trong 6 em nhỏ được ông bà Hart, một cặp vợ chồng da trắng, nhận nuôi. Bà Hart cho biết một ngày sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, gia đình bà đã cầm các biểu ngữ viết Free Hugs tới trung tâm thành phố Portland để truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và sự yêu thương. Bà cho biết người con trai nuôi của mình có tấm lòng vàng, nhạy cảm, và em đã nhiều lần đặt câu hỏi rằng liệu sau này khi lớn lên em có gặp nguy hiểm vì màu da của mình hay không. Anh Johnny Nguyễn kể về cuộc trao đổi ngắn với Devante. Anh nói khi thấy cậu bé khóc, trên cổ có đeo tấm bảng Free Hug, anh đã hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, nhưng cậu bé không trả lời mà lại khóc, nên anh đã ôm cậu. Anh nói thêm, khi ấy anh cảm nhận thấy có một điều gì đó đặc biệt về cậu bé này. Sau đó anh đi ra lề đường để cho cậu bé có một khoảng không gian riêng tư và rồi tiếp tục bấm máy. Dù bức ảnh đã khiến nhiều người xúc động, tờ The Guardian đăng một bài bình luận nhận định rằng bức ảnh không phản ánh đúng thực tế về mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ. Thậm chí tờ báo còn cho rằng bức ảnh đã lừa dối người xem vì cậu bé da đen đó mang theo một tấm bảng Free Hugs mời gọi mọi người ôm, và cảnh sát viên đó đã hỏi xem ông có thể ôm cậu bé được không. Tuy nhiên anh Johnny đã bác bỏ điều đó.
It wasn't a lie. It wasn't staged. I was right there. And it was completely genuine. For those kind of things, I don't respond to.
Anh nói không hề có sự sắp đặt hay dàn dựng nào. Mọi thứ đều chân thật, đúng như những gì anh đã chứng kiến. Anh Johnny cho biết anh không được đào tạo bài bản về chụp ảnh, mà chỉ tự nghiên cứu, đọc sách ở thư viện gần nhà, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Theo nhiếp ảnh gia 20 tuổi này, dù sống trong một gia đình gốc Việt, nhưng cha mẹ anh không áp đặt ý kiến của họ về những gì anh sẽ làm trong tương lai và luôn ủng hộ bất kỳ những gì anh theo đuổi hết mình. Anh cho biết bất luận ý kiến của mọi người ra sao về bức ảnh gây tiếng vang lớn, anh sẽ tiếp tục sáng tạo để mang tới những bức ảnh nhân văn.